chỉ thẳng một cái không khởi niệm thì đó là Phật, còn khởi niệm thì tại pháp. Thì như vậy mình lý giải đâu có sai, mà mình hiểu được cái hành động của người xưa. Người xưa thì tại vì lúc đó có vẻ quyền bí một chút, là thời xưa quyền bí thiệt, cái gì cũng quyền bí, cho nên rồi nhà thiền cũng quyền bí theo. Còn mình bây giờ cái thời khoa học cái gì cũng lý giải thì mình cũng phải lý giải theo thì mới có thể đi truyền bá được lâu dài. Thực ra thì tôi không phải là con người hiếu kỳ muốn làm gì cho lạ hơn thiên hạ, nhưng mà tại cái duyên nó như vậy, mình thấy vậy, mình biết vậy thì phải nói vậy thôi. Cái gì tôi thấy, cái gì tôi biết thì tôi phải nói. Rồi ai có tin, ai có hiểu, ứng dụng được thì ứng dụng theo, và không tin không hiểu thì thôi. Mình không có ép mà cũng không có tuyên truyền gì hết. Cái lẽ thật của mình thấy thì mình nói. Đó là để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của đường lối tu mà hiện giờ chúng ta đang tu. Chứ không thì lúng túng, hỏi cái thì bị lúng túng đủ thứ hết á. Bây giờ phải hiểu rõ là đây là thiền tông lý giải, còn cái kia là thiền tông mật truyền. Nhớ gì vậy đó. Thì có hai bên nó rõ ràng, đừng có lầm lẫn. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa của cái đường lối tu. Bây giờ tôi cũng nhắc tất cả trong chúng, bởi vì tôi đã nói thời gian tiếp xúc với huynh đệ tôi không có nhiều, nên giờ nhớ gặp cái duyên thì phải nói. Chúng ta đi tu chắc chắn rằng không ai vì danh vì lợi gì hết, mà chỉ vì muốn cầu sự giải thoát sinh tử mà đi tu. Mà cầu giải thoát sinh tử thì chúng ta vào đạo với cái tâm chân chính. Thì đã là cái tâm chân chính vào đạo thì chúng ta phải làm sao? Phải chí quyết tìm cho ra, tu cho được thì mới thành công. Chứ đã có cái tâm chân chánh rồi mà tu lơ mơ hoặc là lười trễ thì làm sao mà kết quả? Mình lười trễ, mình lôi thôi, tu không kết quả, đổ thừa pháp tu không hay. Như vậy đó là cái tội. Cho nên mình phải nỗ lực, phải cố gắng tu. Thực ra làm việc gì mình phải chí quyết, phải nỗ lực, phải có lập trường vững thì mình làm mới được. Bằng chứng đời của tôi làm cái gì nó cũng gặp toàn là cái ngược, nghịch cảnh thôi, mà tôi vẫn làm được. Thì không gì lạ là tôi cứ chí quyết làm, không cho làm nổi thì mình cho làm, mình làm chìm, nghĩa là không cho giải đông thì mình giải nắm ba người, còn không cho mình tu hoặc là làm cái gì cúng kính gì thì mình làm thầm lặng của mình thôi. Tôi không có vì hoàn cảnh thuận hay nghịch mà tôi dừng, tôi bỏ, không có cái bỏ cuộc. Thí dụ như ở chân không, tôi phải dời đi, thì giờ đi xuống thường chiếu làm nữa. Như vậy thì thường chiếu giờ lên này cứ vậy, lần lần từ cái di chuyển bất như ý của mình mà rồi lần lần mình thành công. Thì chú thấy, nếu mà tôi ở chân không hài lòng yên ổn tới bây giờ chắc không có chút lâm cũng không có cả mà yên tử gì hết. Thì như vậy tất cả cái sự đổi thay nó không quan trọng, mà quan trọng ở lập trường của mình. Giờ đi đâu, ở chỗ nào mình cũng giữ nguyên lập trường đó. Mình cố gắng thì có thể ngày nào mình sẽ làm được việc. Chứ còn được cái thuận thì mình làm, gặp cái nghịch thì thôi thôi chí bỏ cuộc thì thôi, không làm gì được. Như vậy thì qua một cuộc đời của tôi nhìn lại sự truyền bá Phật Pháp đối với tôi cũng được Phật tử tin tưởng, và đường lối tu của tôi cũng được một số tăng ni tin tưởng. Đó cũng tạm gọi là cái thành công của tôi. Nhưng mà tôi không hài lòng, bởi vì tôi thuộc về cái con người không giấu giếm ai hết. biết cái gì, thấy cái gì hay là tôi phải nói. Cho nên hồi xưa khi vào học đạo, tôi thích quá, hay quá, thì cho đi giảng chỗ này chỗ kia, đem cái hay tôi thấy trong kinh giảng cho mọi người. Rồi một thời gian tôi thấy rằng cái thấy hay trong kinh tôi nói hết rồi, mà tôi chưa có cái gì, cho nên tôi bắt buộc phải lên núi tu, để cho cái gì mình nói cho người ta nghe đó, mình phải chứng nghiệm được, chứ không phải mình nói suông. Lên núi tu, mà khi tu á, thì tôi lại thấy có những cái hay mới, thì mới thấy được cái hay mới là tôi mở cửa dạy liền, dạy liền mà dài dài tới bây giờ. Nhưng mà những cái giai đoạn đó thì có thể dành ngày mùng 8 tháng Chạp tôi sẽ giảng lần thứ 3 kinh Bát Nhã. Nghe lần này lần chót rồi đó, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần này, lần thứ ba, có thể là lần giảng kinh chót của đời tôi rồi đó. Mình phải giảng để cho tất cả thấy được cái cao siêu của Phật Pháp. Như vậy thì tôi thấy cái hay thì tôi đều phải nói, mà khi nói hết những cái hay của tôi thấy rồi thì tôi đóng cửa tù, tìm lại cái gì hay nữa nói. Chứ còn nếu thấy hết rồi cứ ngồi đó mà hưởng hoài thì tôi không được. Cho nên tôi thấy rất là đủ duyên, đủ phúc đến cái tuổi này, thời gian này, thì tôi nói hết những cái gì tôi đã thấy cho tăng ni Phật tử nghe, thì tôi lại được cái duyên dừng lại để ngồi tu. Một năm ngồi tu như vậy, tôi thấy cái giá trị nó cũng vô cùng. Như vậy không biết tôi ngồi được mấy năm rồi tôi theo Phật, nhưng mà ngồi được tới đâu, thấy được cái gì hay, mới thì tôi nói thêm, còn không có thì thôi, tôi làm cho tròn cái trách nhiệm của tôi. Thì như vậy, quý vị xét kỹ kinh nghiệm ngay nơi cuộc đời của tôi không bao giờ dừng, không bao giờ thấy tự đủ, phải không? Làm công việc mênh mông, mà tới chuyện buồn là buồn hết, để làm một cái gì mà mình thấy mình chưa đủ, để lo cho được. Chứ còn đừng có hài lòng, đừng có tự mãn, tu được chút ít rồi đem khoe khoang rồi, cứ hài lòng tự mãn cái đó thì không tới đâu hết. Mình không phải là cái người đi khoe để được danh được lợi, mà mình chỉ vì đạo, thấy cái hay của đạo, mình phổ biến cho mọi người biết, cùng tu với mình. Nhưng cái hay đó, mình thấy, mình chỉ rồi, không còn nữa, thì phải tìm cái hay khác. Chứ chẳng lẽ mình cứ hài lòng ngang đó, nhiêu đó làm hoài, rồi riết mình cũng cũ rít, không có lỗi thời. Cho nên rồi tôi không có chấp nhận điều đó. Thì như vậy, cái thời gian nó thực tình, những năm về trước, tôi mất thời gian nhiều quá. Đó là đi giảng, đi dạy, giờ tới đêm nào cũng không bảo ngồi thiền, nhưng mà thực ra có nhiều khi ngồi thiền mà soạn bài, như sáng mai giảng mà giờ chưa có bài, rồi khuya ngồi cái nhớ đề tài gì đây, rồi tự tìm ra, tới khi ngồi thiền đương nửa chừng tôi phải xả ra, tôi đốt đèn lên tôi ghi, ngày mai mới có bài giảng. Chứ gì giảng nay bài này mai bài kia mò đâu cho ra đó. Thì như vậy cái ngồi thiền của mình nó cũng không có trọn vẹn, nó chỉ có một phần thôi, rồi nhân ngồi thiền hơi sáng trí một chút rồi cái mình lo làm chuyện khác. Vì vậy mà rất mất nhiều thời gian, nói tu lâu nhưng mà cái công phu nó không có đủ. Rồi từ ngày được nghỉ, nhất là trong tất cả huynh đệ ở đây thông cảm để cho tôi nghỉ và thế tôi làm mọi việc, thì đó là một cái việc rất tốt để cho tôi ngồi yên một năm, hai năm, ba năm gì đó tùy. Nhưng ở đây mới một năm thôi, mới già 6 tháng mà tôi sẽ giảng lại kinh Bát Nhã cho quý vị nghe một lần nữa thì đó. Rồi còn sau kia thì tôi chưa biết, nhưng mà phải đi tới, chứ tôi không dừng ở một chỗ. Như vậy thì trên đường tu của mình con đường dài, mình phải thấy, phải biết, nỗ lực, không bao giờ chán, mỏi. Thực ra, ngồi trong tháp tôi còn mệt hơn ở ngoài nữa. Cả ngày tôi đâu có yên, đâu có phải nói thì rất sung sướng. Đi chơi, ngồi chơi, nằm chơi, cái gì cũng chơi không à. Nhưng mà phải canh chừng trọn, đi, đứng, nằm, ngồi, vừa có. Ví dụ tôi đưa ngồi, yên ổn, cái con chú niệm khởi, tôi nói, ủa, chị đâu đây? Tôi không có dùng chú nữa, phải đuổi đi, rồi đưa nằm cũng vậy. Thì như vậy thấy như mình chơi, mà rồi mình cũng phải canh chừng luôn luôn, không dám rời. Như vậy thì một ngày mình thấy nó được nhẹ nhàng hơn những cái lúc trước nhiều. Như vậy thì trên đường tu, mấy huynh đệ phải biết cho rõ, chúng ta có lập trường và quyết tâm thì tu có kết quả. Chứ thực ra khi mà tôi hạ thủ công phu, có nhiều thầy lớn bằng hoặc hơn tôi cứ nhắc, nó thời mạt pháp mà làm chi, uổng công vô ích. Nói vậy nên tôi có mấy cái đoạn tôi nói, mạt pháp hay chánh pháp là tùy người. Đó, bởi vì tôi cố gắng tôi tu, thì mình có thể chuyển mạt pháp thành chánh pháp. Còn mình cứ nói mạt pháp thì mình thấy thôi luôn, thì mạt, đó thiệt là mạt. Đó. Nên tôi hay dẫn, thời Đức Phật là thời chánh pháp, mà cũng thiếu gì thầy tỳ kheo hoàng tục. Phải không? Là những tỳ kheo hoàng tục đó có mạt pháp không? Thì giờ thời mạt pháp, nhưng mà mình nỗ lực, mình cố gắng nghiên cứu kinh điển cho sâu, cho thực hành cho đúng, thì có thể cũng có kết quả như thường. Như vậy thì cái ý chí của mình, cái nguyện lực của mình, cái đó là cái quan trọng, cái đó mới là cái sức mạnh. Chứ còn nói thời này thời kia, rồi mình cứ đổ thừa vậy mà thả hồ, thả trôi thì không đi tới đâu hết. Đó là lời tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ nghe.